Thánh thể bảo chứng tình yêu. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Vào năm 1263, có một linh mục người Đức đang cử hành thánh lễ tại một nhà thờ kính Thánh Christiana. Lúc bẻ bánh trước khi rước lễ, vị linh mục này đã trông thấy hình bánh đã biến thành thân xác Đức Giêsu tử nạn. Trên thân mình Chúa, máu đang rịn ra qua các vết thương ở tay chân và cạnh sườn người. Máu chảy ra làm ướt tấm khăn thánh và mấy lớp khăn phủ bàn thờ. Vị linh mục vội gấp các tấm khăn kia lại, nhưng gấp tới đâu thì máu lại thấm ra tới đó. Cuối cùng, máu thấm qua tới 25 lần vải khăn. Vừa cảm động lại vừa sợ hãi đến nỗi vị linh mục không thể tiếp tục dâng hết thánh lễ được. Ngài yết kiến Đức Giáo Hoàng Urbano và tường trình sự kiện lạ lùng ấy. Đức Giáo Hoàng liền sai một phái đoàn, đứng đầu là một giám mục đến điều tra thực hư. Sau khi xác định là phép lạ, vị giám mục đã cho rước mình Thánh Chúa cùng các khăn bàn thờ đã thấm máu thánh kia về Roma và đặt tại một nhà thờ dâng kính phép thánh thể và mời gọi giáo dân đến chầu mình thánh liên tục. Sau đó, vào ngày 8 tháng 9 năm 1264, Đức Giáo Hoàng Urbano đã ra sắc dụ truyền thiết lập lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu và truyền mừng lễ trong toàn thể hội thánh. Người đời trước khi đi ra thường để lại cho người thân thích một món đồ nào đó để ghi nhớ. Đức Giêsu cũng hành động như vậy. Ngài muốn để lại cho họ một kỷ vật có 102, không phải là món đồ vật nào mà chính là bản thân Ngài. Ngài đã thực hiện trong bữa tiệc này mà Thánh Marco đã ghi lại. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông mà nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Với những lời ấy, Đức Giêsu đã lập phép thánh thể. Rồi Ngài còn truyền cho các môn đệ: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tức là Ngài ban quyền cho các môn đệ được làm việc cao quý này để tưởng nhớ đến Ngài. Trong bữa tiệc ly và cũng là thánh lễ đầu tiên do Đức Giêsu cử hành, Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể và ban quyền chức linh mục cho các tông đồ. Từ đó trở đi cho tới ngày nay và cho đến tận thế, trong thánh lễ, khi linh mục trịnh trọng lặp lại lời Đức Giêsu: Này là mình Thầy, này là máu Thầy, tức thì bánh không còn là bánh, rượu không còn là rượu nữa, mà đã trở thành mình máu Chúa Kitô. Như vậy, Đức Giêsu đã tìm ra phương thế để ở lại với các môn đệ và qua mọi thời gian ở lại với tất cả những ai tin vào Ngài. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế, thánh thể được gọi là bí tích của sự hiện diện. Dưới hình bánh rượu, Đức Giêsu hiện diện luôn mãi với loài người nơi trần gian. Đây là một chân lý cao siêu vượt quá sự hiểu biết của trí khôn loài người. Vì vậy, sau truyền phép, linh mục sướng lên: Đây là mầu nhiệm đức tin. Mọi người đều thưa lên: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Trong bài ca tiếp liên của thánh lễ hôm nay, Thánh Thomas Tiến sĩ đã ca tụng mầu nhiệm thánh thể như sau: Đây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng bánh trở nên thịt Chúa và rượu trở nên máu Chúa. Thịt Chúa là của ăn, máu Ngài là thức uống. nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình. Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là bánh thực, xin Ngài thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. Bí tích Thánh Thể cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông. Hiệp thông có nghĩa là nên một. Nói cách khác, bí tích Thánh Thể là dấu chỉ của sự nên một, của sự hiệp nhất, như Hội Thánh đã luôn tuyên xưng và cầu nguyện rằng: Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Hay: Và khi chúng con được mình và máu Con Cha bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Chính Đức Giêsu đã từng nói: Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Động từ ở trong mà Chúa nói diễn tả mạnh mẽ ơn hiệp thông. Có ai trong chúng ta dám khẳng định dứt khoát và mạnh mẽ như Đức Giêsu? Dẫu là tình yêu mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hay ngay cả vợ chồng đi nữa, có chắc là họ ở trong nhau như Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa không? Chỉ có bí tích Thánh Thể làm nên sự hiệp thông kỳ diệu, sự hiệp thông toàn vẹn. Chúa với ta và ta với Chúa, một thân thể không thể tách lìa. Trong bí tích Thánh Thể, ta không chỉ nên một với Chúa mà thôi, nhưng còn với anh chị em của mình nữa. Vì khi cùng chia sẻ một tấm bánh là chính thân mình Chúa Kitô, tất cả mọi người sẽ nên những chi thể của Ngài. Thánh Phaolô đã từng nói: Tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh. Vì thế chúng ta làm nên một thân mình. Thân mình mầu nhiệm này sẽ được sống nhờ sức sống của Chúa Kitô, là chính Thánh Thần của Chúa Kitô mà Ngài ban cho ta. Bởi thế, trong Chúa Kitô, nhờ Thánh Thể của Người, tất cả chúng ta thật xứng đáng gọi Thiên Chúa là Cha, còn ta chỉ là một với nhau, cùng làm con một Cha. Con người ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu, mà không yêu là chết. Nhưng khi yêu người, ta không dựa trên cơ sở lý luận mà chỉ theo cảm tình. Chính vì thế, Blaise Pascal đã nói: Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không thể hiểu được. Với sự thúc đẩy mãnh liệt của tình yêu, người ta có thể làm những việc mà không ai có thể nghĩ tới. Chỉ tình yêu mới có thể cắt nghĩa được những hành động đó. Thiên Chúa cũng yêu chúng ta bằng tình yêu như vậy. Tình yêu mà Thiên Chúa lắm lúc cũng có vẻ điên khùng, như thể vượt qua mọi lý luận của lý trí con người, như tình yêu đôi lứa. Thật vậy, nhìn lại mối tương quan giữa Thiên Chúa và loài người, chúng ta sẽ thấy trong mối tương quan này, Ngài không nhận lại bất kỳ một điều gì. Chỉ vì yêu loài người chúng ta, Ngài đã làm những việc mà trí khôn con người không thể tưởng tượng được. Đó là việc Ngài từ bỏ vinh quang của một vị Thiên Chúa, nhập thể là một con người nghèo hèn ở giữa chúng ta. Cuộc đời Đức Giêsu, dù xét một cách toàn thể hay từng chi tiết, chúng ta thấy Ngài sống hoàn toàn vị tha, nghĩa là vì tình yêu với Chúa Cha và đối với chúng ta. Cụ thể nhất là cái chết thê thảm và nhục nhã trên thập giá của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài còn để lại chính thịt máu Ngài làm của ăn cho từng người chúng ta, như Ngài đã phán: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Hành vi này là của Đức Giêsu quả thật đã vượt quá suy luận của con người, đến nỗi ngay các môn đệ của Ngài cũng phải thốt lên: lời chi mà sống sượng thế, ai nào có thể nghe nổi. Thiên Chúa cảm thông và thương yêu chúng ta như vậy, lẽ nào chúng ta không cảm thông và yêu thương nhau? Tình yêu của Đức Giêsu có hai chiều kích: yêu Chúa Cha và yêu con người. Lẽ nào chúng ta là con người với nhau lại chỉ quan tâm đến Thiên Chúa mà không quan tâm đến nhau? Là một Thiên Chúa yêu thương, chắc chắn Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau, quan tâm đến nhau hơn là quan tâm đến Ngài. Tại sao? Vì những người chung quanh chúng ta cần tình yêu và sự quan tâm của chúng ta hơn Ngài rất nhiều. Ngài là Thiên Chúa, đấng không thể thiếu thốn sự gì và cũng không hề ích kỷ. Ngài không cần tình yêu và sự quan tâm của chúng ta cho bằng những người chung quanh đang chung sống với chúng ta. Tại sao chúng ta lại quá quan tâm đến Ngài mà bỏ rơi anh chị em mình? Trong thực tế, chính khi ta yêu thương và quan tâm đến anh chị em mình là chúng ta yêu mến Chúa. Nếu yêu mến Thiên Chúa thì hãy bắt chước Đức Giêsu, chẳng những chấp nhận chịu khổ để anh chị em mình đỡ khổ mà còn trở nên của ăn cho anh chị em mình nữa. Với bí tích thánh thể, Đức Giêsu trao ban trọn vẹn và hoàn toàn con người của Ngài cho chúng ta, để nhờ Ngài chúng ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa và được sống đời đời như Ngài quả quyết. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu người, các ngươi không có sự sống nơi mình. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã tự hủy mình đi để trở nên tấm bánh và ao ước được chúng ta ăn, để chúng ta được nên một với Ngài. Vì thế trong một đoạn tin mừng ngắn hôm nay, động từ ăn được lặp lại tới 9 lần. Như vậy, ăn và uống máu Đức Giêsu chính là suy niệm lời và đời sống của Ngài để dần dần thay thế chất tôi thành chất Ngài, biến tôi thành Ngài. Nói cách khác, đó là được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nên giống Đức Kitô mọi đàng để có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Giống như Đức Giêsu là giống Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ở đây là thứ tình yêu hoàn toàn vị tha, nghĩa là trở nên chiếc bánh bị ăn như Đức Giêsu, để rồi mỗi người chúng ta sẽ trở nên con người bị ăn thịt để phục vụ những người khác. Một lần Thánh Phanxicô chầu thánh thể, được nghe tiếng Chúa hỏi: hỡi Phanxicô, sao con mê cha như điên như cuồng vậy? Thánh Phanxicô trả lời: lạy Chúa, xét về yêu thì Chúa còn điên hơn con.